Mô Phật xin chào tất cả các con. Các con hiểu thế nào là tìm lại chính mình chưa?
Con thì đã từng đánh mất chính mình từ hồi năm nhất đại học ạ. Vì muốn kiếm thêm chút tiền tiêu vặt cho bản thân, con đã đi làm thêm. Và sau đó thì con vì mải chạy theo đồng tiền mà bỏ bê việc học. Từ đó thì kết quả học tập của con giảm sút nghiêm trọng. Điểm số thì xuống dốc không phanh. Con thấy rất là thất vọng về bản thân và không nhận ra chính mình từ một người con ngoan, trò giỏi mà giờ kết quả học tập lại thấp kém như thế. Và con đã nhận được cái bảng điểm sau một kỳ học toàn là điểm D và điểm F và con đã rất là hối hận. Con nhận ra rằng là bố mẹ đã cho mình đi học và đặt niềm tin ở mình. Vậy mà mình đã vì đồng tiền mà quên đi bản thân và con thấy là việc kiếm tiền như vậy không có ý nghĩa. Và từ đó thì con đã quyết tâm chuyên tâm vào việc học. Và hiện tại thì con đã ra trường với kết quả đúng như kỳ vọng của bản thân và gia đình ạ.
Vâng, kính bạch thầy, sau khi mà nghe những cái chia sẻ của các bạn ấy, thì bạn có nói rằng là bạn cũng từng đánh mất chính mình là do cái sự ham chơi của bạn. Còn bạn Ninh thì cho rằng là cái câu chuyện của bạn Ninh thì là bạn ấy từng đánh mất chính mình là do bạn ấy quá ham mê đi ra ngoài mãi kiếm tiền hoặc là không có chăm chút cho việc học của mình dẫn đến những cái kết quả nó rất là nhiều những cái sự đáng tiếc. Vậy thì thầy có những cái lời khuyên như thế nào dành cho các bạn ạ?
Vâng, kính thưa các quý vị Phật tử và thưa tới tất cả các con. Trong cuộc sống này, Đức Phật dạy là có rất nhiều sự cám dỗ. Nếu chúng ta không tỉnh thức, không chính niệm, không lấy trí tuệ để quán chiếu các sự vật hiện tượng và ý nghĩ, lời nói, hành động của chúng ta từ bên ngoài cho đến ở trong nội tâm thì chúng ta rất dễ là lầm đường, lạc lối, xa ngã. Mà như các con vừa nói đó, đó là đánh mất chính mình. Thì ở trong xã hội này không chỉ có các con, lứa tuổi học sinh của các con mới dễ xa ngã, dễ đánh mất chính mình, mà kể cả những người lớn tuổi, những người tri thức, thậm chí là những người làm lãnh đạo tập đoàn rồi công ty, tổng công ty, thậm chí là các quan chức của nhà nước, của chính phủ trên nhiều quốc gia, cũng có những người trong một phút giây không tỉnh thức, không chính niệm để cho cái lòng tham hoặc là một cái nhân duyên nào đó nó lôi kéo mà đánh mất chính mình. Kể cả các quý thầy và những người xuất gia cũng phải vẫn phải luôn luôn để mà tỉnh thức, để mà rèn rũa cái đức hạnh của mình, cái đạo tâm của mình, để cho luôn luôn giữ được cái chí nguyện xuất gia thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh của mình, chứ không cứ là ở xã hội mà đánh mất chính mình. Ở trong đạo nếu không tỉnh thức, không chính niệm, không tinh tiến, không thực hành theo lời Phật dạy, chúng ta cũng đánh mất chính mình như thường. Cho nên thầy muốn nói rộng như thế để các con thấy là nếu mà các con ấy, trước đây không may có ai đó, ví dụ như các con lúc nãy nói là cũng có một thời gian có thể nói là mình đã quên đi và đánh mất chính cái bản năng, cái lẽ sống từ bi, yêu thương và hiếu kính của người con và người đệ tử Phật ở tại gia. Ví dụ như có bạn Nam nói thì năm học lớp 11 đúng không? Do ham mê điện tử, rồi bóng đá vân vân. Nói chung là ham mê những cái thứ đấy là không tốt, chắc chắn là không tốt. Nhưng mà cái lúc đó thì mình lúc đó thì đang vô minh, theo như nhà Phật nói là nó vô minh, che lấp, cho nên mình cứ nghĩ rằng cái việc mình yêu, mình thích và mình vui với nó là mình làm thôi, mình theo thôi. Bố mẹ người thân có nói thế nào thì mình cũng bỏ ngoài tai. Rồi thầy cô bạn bè có nhắc nhở thế nào, có khuyên răn dạy bảo thế nào chúng ta cũng cho đó là không đúng, và chỉ cho là những bạn bè mình, những người cùng trang lứa với mình hoặc cùng cái quan điểm, cùng cái sở thích với mình thì mình mới cho là đúng. Chính vì vậy cho nên con mới có cái chuyện là bỏ nhà đi cả tháng trời, đúng không? Đó, mà cũng may mắn cho con, đó là con sớm nhận ra những cái đó là những cái sai lầm trong cuộc đời của mình. Và cái con nói là khi mẹ con ốm thì con mới về để chăm sóc mẹ, và cứ tưởng rằng là mẹ là ghét bỏ mình, mắng chửi mình, nhưng ngược lại mẹ lại rất yêu thương, lo lắng cho con nhiều hơn, và con thấy đấy cái sự bao dung của người mẹ dành cho con, và con nói rằng từ đó con đã hiểu ra và sống lại với chính cái bản năng tỉnh giác và hiếu hạnh của mình. Thì từ đó con thấy là cuộc sống nó ý nghĩa hơn, tốt đẹp hơn, vân vân. Thì thầy nghĩ rằng đó chính là gì? Đánh mất chính mình, mà mình hiểu được thì mình lại tìm lại được chính mình. Cái đó là điều quan trọng. Giống như các bậc cổ đức ấy, ngày xưa người ta có dạy là không phải ai sinh ra cũng đã là thánh, là hiền, mà đại đa số sinh ra cũng là những người phàm phu như chúng ta. Mà phàm phu thì đương nhiên là trong cuộc sống cũng có những lúc thế này, lúc thế khác. Có những lúc làm đúng, hiểu đúng và nói đúng, hành động đúng. Nhưng cũng có lúc chúng ta hiểu sai, cho nên dẫn đến làm sai và hành động sai. Thì trong cuộc sống như vậy thì mới có gì? Bậc thầy chỉ dạy cho chúng ta con đường giác ngộ. Đó chính là chư Phật Bồ Tát. Đó chính là những bậc tôn sư mà chúng ta thành kính, ngưỡng mộ để nương theo các ngài để học đạo. Cho nên đó, cái việc mà bất cứ một ai đó trong cuộc sống, thầy nghĩ rằng khi chúng ta mà bị vô minh che lấp, rồi bị dục vọng, bị đồng tiền, bị bất cứ một cái điều gì đó nó lôi kéo, nó sai khiến chúng ta lầm đường lạc lối, thì điều quan trọng là chúng ta biết dừng lại. Theo thầy là điều quan trọng là chúng ta biết dừng lại, và điều quan trọng là chúng ta phải giác ngộ. Theo như giáo lý nhà Phật là giác ngộ, theo như ở thế gian tức là nhận biết. Chúng ta nhận biết được cái điều đó là gì? Là sai lầm, và nhận là sai. Và một điều quan trọng kế tiếp nữa là chúng ta biết quay đầu, biết ăn năn, biết hối cải và biết hướng thiện. Mình đừng có sợ rằng là mình đánh mất chính mình, tạo nên tội lỗi là không còn cơ hội để làm lại cuộc đời. Không. Như lời bạn nữ vừa nói, trong cuộc sống khi làm là sinh viên năm nhất đã cũng nghĩ tới việc kiếm tiền, cho nên đã bỏ bê việc học, làm gián đoạn cái việc học tập để đi kiếm tiền. Và lúc đó cũng kiếm được cũng khá nhiều tiền, nhưng mà cái việc học hành nó lại sa sút. Đang là học sinh giỏi, học sinh top 1 thì lại biến thành học sinh gì ở đứng top cuối của lớp. Cho nên giật mình mới hiểu ra rằng đồng tiền không phải là tất cả. Bố mẹ nuôi cho lớn khôn ăn học, mục đích là học cho thành tài, chứ chưa phải là vài cái đồng tiền phía trước mắt. Cho nên bạn lại nhận ra được và quyết định là không đi làm thêm nữa mà tập trung vào việc học hành. Và kết quả là bây giờ đã ra trường và cái kết quả học tập rất là tốt. Như vậy để chúng ta thấy không phải là chúng ta đánh mất chính mình là không còn cơ hội lấy lại, mà điều quan trọng là mình có nhận biết được nó hay không, và mình có tinh tiến để vượt qua cái giai đoạn mà chúng ta sai lầm đó để tìm lại được chính mình hay không. Đây mới là điều quan trọng. Còn cái việc đánh mất chính mình ở đây, như thầy nói, không chỉ ở lứa tuổi các con, mà tất cả các lứa tuổi, tất cả các tầng lớp trong xã hội, kể cả những người tu hành như các quý thầy, nếu không luôn luôn biết nhắc nhở mình, biết khiêm cung và tinh tiến hành trì đạo pháp của Đức Phật thì cũng có thể đánh mất chính mình bất cứ lúc nào. Và kể cả các con bây giờ mình tìm lại chính mình được rồi, nhưng mà nếu mà mình không tỉnh thức và không luôn luôn nhắc nhở mình á, lấy lời dạy của chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền để nhắc nhở mình á, để làm kim chỉ nam cho bước đường tu tập cũng như là trong công việc đời sống xã hội của chúng ta cũng có thể đánh mất chính mình trở lại vào bất cứ lúc nào. Cho nên tìm lại chính mình mà chưa phải là bậc thánh nhân xuất thế thì chúng ta phải luôn luôn là giữ gìn phẩm chất đạo hạnh của mình và chí nguyện của mình, giống như là người mặc chiếc áo trên thân thể cũng phải luôn luôn biết giữ gìn thì nó mới mới, nó mới sạch, nó mới thơm tho. Nếu nó có hơi bẩn một chút thì phải đem giặt nó đi. Đấy. Hoặc là gì, như ở trong bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng với lại người thần Tú, người thần Tú có dạy một cái câu là tâm á, như đài gương sáng. Mà như đài gương sáng thì có phải là lúc nào nó cũng sáng không? Bản chất của gương là sáng, nhưng mà nếu chúng ta không lau chùi, không dọn dẹp á, thì gương đó cũng sẽ bị bụi bám đầy mà thôi, không soi thấy mặt mày mình nữa. Thì đối với hàng phàm phu của chúng ta cứ nương theo cái bài kệ của ngài thần Tú, đó, tâm chúng ta như đài gương sáng, phải luôn luôn lau chùi, phất thức, luôn luôn lau chùi thì gương đó mới sáng. Tâm phàm phu chúng ta cũng thế, phải luôn luôn lấy giới luật của Đức Phật, lấy lời dạy của các bậc tiên hiền cổ đức, lấy lời khuyên răn dạy bảo tốt đẹp của thầy cô, của cha mẹ, của người thân, những bậc lớn tuổi hơn mình, có kinh nghiệm hơn mình, nhắc nhở khuyên răn dạy bảo để chúng ta làm cái chỗ dựa và chúng ta nhìn lại chính mình để sai đâu thì sửa đó, càng sửa thì càng tốt, càng sửa thì càng tốt hơn cho bản thân mình. Thì thầy nghĩ rằng đây là một cái điều mới là cái điều quan trọng nhất đối với không chỉ các con ở đây mà thầy nghĩ là tất cả các Phật tử chúng ta, rồi tất cả các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ nên lưu tâm cái điều này. A Di Đà Phật.
Kính bạch thầy, con đã từng đọc một câu nói rằng là tìm lại bản thân không phải là ra ngoài để tìm kiếm, mà con người thật sự của mình ở ngay chính bên trong của mình. Vậy thì cái việc tìm lại chính mình không phải là cái việc rong ruổi bên ngoài mà đi về bên trong. Vậy thì chúng con cũng muốn áp dụng những cái phương thức đó vào cuộc sống, thì không biết là nên làm thế nào, thì thầy có thể chỉ dạy thêm cho chúng con được không ạ?
Theo thầy thì đối với các con là những Phật tử tại gia, những bạn trẻ hướng tới Phật Pháp để lấy cái giáo lý từ bi trí tuệ của Đức Phật để gột rửa thân tâm, hoàn thành cái cuộc sống của mình ở thế gian. Thì thầy nghĩ rằng ngoài cái việc mà nghe lời bố mẹ, thầy cô và lấy những lời của những bậc hiền triết dạy bảo ra, thì thầy nghĩ rằng còn có một cái phương pháp mà chúng ta cũng nên suy nghĩ, tư duy, quán chiếu để thực hành. Đó chính là đem những lời Đức Phật dạy áp dụng vào trong cuộc sống của chúng ta. Đặc biệt là cái thực hành cái phương pháp gọi là tu tập. Ví dụ như các con mà thích tọa thiền thì các con có thể nghiên cứu và gần gũi các quý thầy mà hiểu biết về thiền tông và dạy cho chúng ta những phương pháp tọa thiền đúng đắn. Hoặc là các vị thầy tu theo tịnh độ hay tu theo bất cứ pháp môn nào khác thì các quý thầy cũng có thể chỉ dạy cho chúng ta được giáo pháp để chúng ta gọi là trong nhà Phật gọi là minh tâm kiến tính. Chúng ta thì có thể là chưa đạt đến cái cảnh giới đó, nhưng mà nó cũng đem lại lợi ích rất nhiều cho các con ở trong cuộc sống. Đó là luôn luôn tin sâu nhân quả và bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, sống lương thiện, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, sống chân thành với bạn bè, với người thân. Thì chắc chắn là cuộc sống này nó sẽ đem lại cái lợi ích rất là thiết thực cho các con. Đặc biệt là đem cái phương pháp tu tập của nhà Phật vào áp dụng cho cuộc sống. Nó ngoài cái việc nó đem lại lợi ích tức thì cho chúng ta, là tâm chúng ta được an lạc này, được hạnh phúc này, được bình thản đối trước các nghịch cảnh cuộc sống này, và không phải lo lắng sợ sệt từ trong nội tâm phát ra bên ngoài trong cuộc sống. Còn được cái công đức vô hình, như trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là chỉ có chư Phật mới biết được những hành giả, những thiện nam tín nữ tu pháp gì và được công đức như thế nào. Còn phàm phu chúng ta nhất thời khi chúng ta chưa phá mê khai ngộ thì chúng ta chưa nhận biết được, nhưng chư Phật Bồ Tát thì các ngài thì thấy biết rất rõ những việc đó. Cho nên ngoài cái việc đem lại cái cuộc sống tốt đẹp cho bản thân, giúp cho xã hội được hài hòa, thì chúng ta còn có cái công đức, có cái phúc báo vô hình ở trong đó, có thể nói là rất là tốt. Thầy nghĩ rằng các con nên áp dụng thêm những giáo lý của Đức Phật vào trong cuộc sống. A Di Đà Phật.